This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, để tiếp nối chương trình, Thiên Tính xin giới thiệu quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây thì Thiên Tính cũng đã kết nối được với anh. Thiên Tính xin gửi lời chào ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính. Kính thưa quý vị, quá lệ mới tuần rồi, Tiến Dũng chào ngày thứ sáu cuối tuần, bây giờ lại bắt đầu ngày thứ sáu trở lại nữa rồi. Và buổi sáng hôm nay, trước khi gửi những bản tin kinh tế, thì Dũng xin mời quý vị lướt qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán những con số màu đỏ, Dow Jones khi mở cửa thì xuống rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là bắt đầu số nó đã giảm dần, hiện tại bây giờ đã xuống 9 điểm. Hiện tại tỷ số là 15.315 điểm, Nasdaq thì xuống 2 điểm, tỷ số hiện tại là 3.489 điểm. SV500 đã xuống 2 điểm, hiện tại là 1.652 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.17%. Vàng thì xuống mạnh buổi sáng ngày hôm nay, 17 đồng 80 xu, một ao vàng là 1.393 đồng 70 xu. Dầu thô thì xuống 97 xu buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 92 đồng 64 xu. Đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.90 và tuần rồi là 3.77%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.03%, tuần rồi là 2.88%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim vẫn mua vào là 21.330 đồng và bán ra là 21.360 đồng. Vàng thì mua vào 41.100.000 đồng cho một lượng và bán ra là 41.200.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho thấy tình hình về economy, kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng 2.4% vào cái quý 2 của năm 2013, từ quý 1 đến quý 2. Thì cho thấy cái thống kê nửa năm thì con số này đã tăng lên 2.4%, nhưng mà theo như cái estimate, tức là cái thẩm định của cái kinh tế lành mạnh là phải tăng 2.5%, nhưng mà chúng ta chỉ miss có 0.1 thôi mà thôi. Và cái chỉ số về gross domestic product, tức là GDP, tổng sản lượng sản phẩm của Hoa Kỳ đã tăng lên 1.9%. Đây là con số annual rate, tức là hàng năm. Và cho biết những cái công ty về kinh doanh tư nhân đã tăng lên 2.2%. Trong khi đó thì lượng nhà cửa như là về buôn bán ra thì đã giảm 2.2%. Và cho thấy rằng so với cái năm ngoái thì con số này là 13.2%. Và tôi thấy rằng cái nhà cửa, khi mà cái tình hình về đặc biệt những cái tiền mà tiền lời đó, như là những cái phân lời cố định 15 đến 30 năm đã tăng lên đó, thì cái số nhà cửa bắt đầu nó giảm xuống, người ta bắt đầu giảm mua nhà. Và hiện tại bây giờ con số mà giảm nữa, tức là government đã giảm chi tiêu 8.7%. Đây là con số mà người ta đã cắt giảm về chi tiêu của tháng vừa rồi để hold cho giảm đi cái phần debt ceiling, tức là cái nợ công, cái nợ trần của Hoa Kỳ. Đó là những con số buổi sáng ngày hôm nay nói về tình hình kinh tế, cũng liên quan đến tình hình đặc biệt về kinh tế của Hoa Kỳ nữa. Đó là cho biết về consumer spending, tức là những người mà người dân tiêu xài đó, đã giảm 0.2% vào tháng 4 vừa rồi. Cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ đã giảm chi tiêu vào tháng 4 khoảng 0.2%. Và theo như Bộ Thương mại đưa ra ngày hôm nay đó, là con số 0.2% chỉ có tháng 4 mà thôi. Và so với tháng 3 là tăng 0.1%. Và so với ngày tháng 2 là con số này tăng 0.8%. Và cho thấy rằng cái tình hình riêng về lạm phát vẫn khoảng 0.1% vào tháng vừa rồi. Đây là con số rất là khả quan cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và song song với đó thì xăng cũng đã giảm xuống trong những ngày qua. Đây là cũng có dấu hiệu tốt đẹp. Và hiện tại bây giờ, theo như con số người dân Hoa Kỳ đã giảm chi tiêu, nhưng mà người ta làm một thống kê trên nhiều người, trong khi cái mức lương của người dân Hoa Kỳ vẫn không có thay đổi, nhưng mà con số tiêu xài giảm, cho thấy rằng cái tình hình kinh tế này đã ảnh hưởng bởi tiền thuế, cũng như tiền thuế gia tăng, cũng như có một phần nào khác về cuộc sống. Đó là những cái gì mà người ta thấy rằng cái tình hình kinh tế của người dân tiêu xài ảnh hưởng đến 70% về cái economy của một cái quốc gia đó. Nếu mà người dân tiêu xài mà giảm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cái nền kinh tế của một quốc gia. Và một bản tin kế tiếp thì cái mortgage rate, tức là cái về cái phân lời của mua nhà đó, thì cho thấy rằng cái con số này đã tăng lên 0.22% cho cái phân lời cố định 30 năm từ khoảng 3.31 mà bây giờ là lên đến 3.81. Chúng ta biết rằng cái low record vào tháng 11, 21 tháng 11 năm 2012, con số phân lời cố định cho 30 năm chỉ có 3.31% mà thôi, đây con số thấp nhất. Và bây giờ nó lại tăng lên, đã tăng lên 15%, hiện tại bây giờ là 3.81%. Cái lý do như vậy, bởi vì sáng ngày hôm nay thì Bộ Thương mại về Địa ốc họ đã đưa ra con số nhà bắt đầu giảm. Khi mà cái tiền lời đã lên càng cao thì số tiền cái số nhà bán ra càng giảm. Và cho thấy rằng cái số 30 năm cố định ngày hôm nay là 3.80 mấy% hay là 90%. Thì phải nói con số này nó lên thì phải nói không có tốt đẹp cho lắm về cái tình hình địa ốc. Và riêng về 15 năm cố định thì cũng đã tăng lên 0.21%, hiện tại là 2.98%. Và đây con số cũng cho thấy rằng cao. Khi mà 15 năm, 30 năm mà tăng như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng cái tình hình nhà cửa bắt đầu có chiều hướng đứng lại đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy cái số nhà cửa bán ra thì số nhà bán ra càng thấy ít hơn, cũng có liên quan đến địa ốc. Fewer home for sale, trong khi đó thì more buyer coming into market. Khi mà cái số nhà bán ra nó càng ngày càng ít đi và cái người mua thì càng ngày càng gia tăng. Đây là cũng dấu hiệu cho những ngày vừa qua, khi mà cái số nhà, người ta cho biết rằng 42% những người mà mua nhà đó, họ đã mua nhà, trong đó chỉ có 11% mà mua được nhà một cách thoải mái. Trong khi đó, họ làm một thống kê trên 2.000 người dân Hoa Kỳ, có 33% là những người này họ mua nhà và trong vòng một năm họ đã mua được căn nhà và mua một cách dễ dàng. Trong khi đó thì có khoảng 13.6% hoặc là họ mua nhà một cách nó khó khăn. Mà người ta cho biết rằng những người này họ mua nhà, khi họ mua một căn nhà đó thì trong 100 người thì 85 người họ mua get a deal done, mặc dù cái giá cả như thế nào không cần biết họ vẫn mua. Trong khi đó thì 31% họ chỉ mua cái nhà như vậy, giá như vậy thôi, họ không mua hơn nữa. Và trong 29% thì thế nên là họ mua cái nhà rất là khó khăn. Thì thế cho thấy rằng cái nhà mua nó không phải là đơn giản, mua cái nhà nó phải có duyên, hoặc là người ta thường những người địa ốc họ nói là mua nhà phải có duyên. Chúng ta đến cái nhà chúng ta thích quá thì ta mua, và ngược lại nếu mà chúng ta mua cái nhà mà năm này tháng nọ có nhiều người mua cái nhà khoảng 2 năm trời vẫn chưa mua được cái nhà. Và hiện tại bây giờ, nhưng mà thời điểm này chúng ta mua nhà thì chúng ta nên cố gắng mua càng sớm càng tốt, vì giá nhà, giá tiền phân lời mỗi ngày một gia tăng và tiền nhà cũng gia tăng theo. Vì thế chúng ta mua căn nhà, chúng ta cứ tưởng tượng 30 năm tiền lãi suất mà một căn nhà nó tăng lên thì nó chúng ta phải trả thêm ít nhất phải là 10 đến 15 ngàn cho một cái nhà đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin nói về Honda. Honda họ đã đầu tiên họ đã cho mướn cái xe. Trước đây thì có khoảng 5 cái công ty cho mướn xe, nhưng mà đặc biệt cái xe này là cái xe chạy bằng điện. Hãng Honda cũng ra cái xe gọi hiệu Fit. Chúng ta biết rằng cái xe này nó giá trị khoảng 36.625 đồng một chiếc, nhưng mà họ đưa ra điều kiện họ mướn là khoảng 389 đồng cho một tháng, nhưng mà chúng ta phải sign contract là 3 năm. Và cái tiền, xin lỗi, cái xe này mướn chỉ 259 đồng, nhưng chúng ta đao xuống, bỏ tiền cọc xuống là 389 đồng cho một tháng cho cái xe này. Trong khi đó thì cho thấy rằng những cái xe khác cũng cho mướn thì nó rẻ hơn rất nhiều so với Fit. Như cái xe về hiệu Nissan Leaf thì khoảng 199 đồng một tháng mà thôi. Trong khi đó thì Chevrolet Spark cũng vậy. Chiếc xe này cho mướn rất là rẻ. Hầu như những xe về chạy bằng điện đó thì cho mướn rẻ hơn như cái hiệu về Fiat, Nissan, Chevrolet đã mướn rẻ hơn Honda rất là nhiều. Nhưng mà Honda họ cho mướn cái xe đầu tiên, cái xe điện này được cho mướn ra trên thị trường. Mà chú thấy rằng càng ngày cái xe chạy bằng điện, khi mà xăng nó đã mắc mỏ như thế này thì xe bằng điện bắt đầu thịnh hành ở Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ cái Fit này nó bán rất nhiều ở nhiều tiểu bang như là California, Oregon, New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Rhode Island và Connecticut. Chiếc xe này đã bán hầu như là hiện tại bây giờ nó có 36 cái dealer đại lý bán xe trên toàn quốc Hoa Kỳ, nhưng mà họ cho biết rằng từ đây cho đến tháng 6 thì sẽ tăng lên khoảng 200 đại lý bán cái xe điện hiệu Fit, Honda hiệu Fit này. Và chúng ta thấy rằng cái xe này nó rất là tốt, đặc biệt về xe điện. Nó không có tốn xăng, chúng ta chỉ tốn tiền sạc bình, mà nó rẻ hơn rất rất là nhiều. Nhưng một điều chúng ta nên lưu ý, chính phủ đánh thuế trên những chiếc xe chạy bằng điện này, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan thế giới ngày hôm nay, thì cho thấy Trung Quốc là đất nước đang bị rất là khó khăn về vấn đề người già gia tăng về dân số. Và hiện tại bây giờ trên một cái thống kê trên 18.000 người, thì trong đó là hiện tại người ta cho biết 185 triệu người dân Trung Quốc hiện tại vì cái tuổi trên 60, khi mà chính sách một con đã đưa ra đến ngày hôm nay, Trung Quốc bắt đầu đã cô lập cái số dân ở đây và làm cho số người lớn tuổi càng ngày càng gia tăng. Và khoảng 12 phần cái số người dân già mà trên 60 tuổi đã chiếm 12% của tổng số người dân Trung Quốc, và cho biết rằng từ đây cho đến năm 2050 đó, con số này sẽ tăng lên đến 34% trên tổng số dân là người già trên 60 tuổi. Và hiện tại bây giờ 32% người già ở Trung Quốc là cho biết họ sống trong tình trạng sức khỏe rất là tồi tệ. 38% là những người này đang là những người disabled, tức là những người gọi là bị mất khả năng về di chuyển hoặc là sinh hoạt. Và 23% là những người đang sống trong cái tình trạng rất là nghèo khổ. Và 40% có triệu chứng trầm cảm. Đây là con số của người dân Trung Quốc hiện tại bây giờ đang nằm trong cái vấn đề rất là khó khăn. Và người ta biết vì thế Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, có nghĩa là tỷ lệ phần trăm chuyển thành số liệu rất là lớn. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng, theo cái nghiên cứu thì 44 triệu người cao tuổi cần được giúp đỡ với hoạt động cơ bản hàng ngày, dạng như đi lại, sinh hoạt tiểu tiện, ăn uống v.v. phải cần sự giúp đỡ. 100 triệu người đang sống trong tình trạng huyết áp tăng rất là cao, và 62 triệu người là cho biết rằng họ đau cơ thể, những cái cơ thể về tình, như là về organ, tức là những cái hệ thống trong về tim gan phèo phổi của họ cũng đã bị vấn đề. Và chúng thấy rằng đây là cái dấu hiệu mà ngày hôm nay Trung Quốc đưa ra, thấy rằng người dân Trung Quốc thật sự đông dân nhưng mà họ rất là khó khăn hiện tại bây giờ. Và cũng một bản tin kế tiếp cũng liên quan đến thế giới ngày hôm nay, lý do nào mà ngày hôm nay thị trường chứng khoán đã giảm? Đây là lý do chính, đó là Eurozone. Cái số người ở châu Âu hiện tại bây giờ, các thành phố ở châu Âu như là Pháp, Đức, Hy Lạp, v.v., Bồ Đào Nha, con số người thất nghiệp đã lên đến 12.2%. Đây là con số phải nói là record cao kỷ lục mà không thể chấp nhận được. Con số cao như thế này hầu như là đã là đưa cái tất cả những thành phố nào mà xài đồng tiền chung Euro về châu Âu đó đã đi vào một cái bờ vực phá sản. Mà chúng thấy rằng hiện tại bây giờ riêng hai cái thành phố mà có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, hầu ví dụ nói thẳng luôn là cao nhất thế giới, đó là Spain và Greece, tức là Hy Lạp và Tây Ban Nha. Cái số thất nghiệp hiện tại bây giờ họ đã lên 27%, cứ 100 người là có 27 người thất nghiệp, và trong đó cái số người thanh thiếu niên đã chiếm đến 50%. Chứ thấy rằng một tình hình mà tăng thất nghiệp như thế này, mỗi ngày gia tăng thì nó sẽ gây lên nhiều cái phức tạp cho một cái đất nước đó. Và hiện tại bây giờ cái thành phố, hai cái đất nước mà đang nằm trong cái mức mà thê thảm nhất, đó là Spain and Greece. Cái lý do như vậy đã làm cho tác động đến cái thị trường chứng khoán, không phải riêng về thế giới mà cả Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng nữa. Và chúng ta sẽ thấy những con số màu đỏ liên tục hiện ra ở thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Và cho thấy rằng thì mặc dù có sự nỗ lực rất là lớn từ Đức cũng như là Pháp để giúp những công tơ, những cái đất nước như là Spain and Greece, nhưng mà chúng thấy là đến ngày hôm nay vẫn không có cách nào mà vực dậy nổi cái tình hình kinh tế của hai cái đất nước này. Và hiện tại bây giờ con số thất nghiệp của họ mỗi ngày một gia tăng từ 25% khoảng vài tháng về trước thôi, bây giờ đã lên 27%, và chúng thấy là con số này tiếp tục gia tăng. Và nếu mà càng gia tăng thì phải nói con số này nếu mà đưa ra thì cái Spain and Greece sẽ đi vào một cái vết trượt, là gọi là chúng ta nói là bị vỡ nợ. Và chúng thấy rằng khi mà cái tổng sản lượng hoặc là cái về kinh tế của những người dân đó tiêu xài đã làm cho kinh tế khoảng 70% tăng lên trong cái quốc gia đó. Nếu mà người dân thất nghiệp như thế này thì chắc chắn sự tiêu xài sẽ giảm, mà sự tiêu xài giảm đó thì không thể nào mà bán hàng ra được, và không bán hàng được thì đất nước này sẽ đi vào bờ vực phá sản. Và đó là bản tin kinh tế cuối cùng buổi sáng hôm nay. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản kinh kinh tế trong buổi sáng ngày hôm nay, và mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.